Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 12, 2014. Indonesia bắt và phá hủy 3 tàu cá Việt Nam đánh cá bất hợp pháp. Tại Hồng Kông, phong trào Occupy Central đổi chiến thuật tranh đấu. Tham nhũng tại Trung Quốc, một cựu trưởng thôn nhưng sở hữu đến 132 căn hộ ở Thượng Hải. 2,5 triệu người Philippines di tản tránh bão. Kiev và phe ly khai đạt thỏa thuận ngưng bắn kể từ ngày 9 tháng 12 ở phía đông Ukraine. Thị trưởng New York thông báo tiến hành cải tổ lực lượng cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, chơi chữ là vũ khí đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông. Kính thưa quý thính giả, Indonesia đánh đắm 3 tàu cá Việt Nam vì đánh cá bất hợp pháp. Tổng thống Widodo đã đe dọa, Hải quân Indonesia thực hiện. Hải quân Indonesia vào ngày hôm nay đã dùng chất nổ đánh đắm 3 chiếc tàu cá Việt Nam. Theo một phát ngôn viên, đây là phương cách tác động tâm lý mạnh nhất, không gây sát thương, nhưng ngăn chặn các tàu cá nước ngoài đến đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển Indonesia. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Manahan Simorangkia cho AFP biết, 3 chiếc tàu cá Việt Nam trên đó không có người đã bị Hải quân Indonesia phối hợp với các cơ quan chính phủ đánh đắm tại vùng biển Anambas, tại các quần đảo hẻo lánh nằm giữa Malaysia và phần thuộc Indonesia của đảo Borneo. Ông Simorangkia tuyên bố, thông điệp mà chúng tôi mới muốn gửi đến là không có một người nước ngoài nào có thể đến bắt trộm cá tại vùng biển Indonesia và nhấn mạnh, người Indonesia phải được hưởng lợi từ chính vùng biển của mình. Rất là chuẩn. Nhật báo Jakarta Post cho biết thêm, chất nổ đã được buộc vào các chiếc tàu trên, sau đó hai chiến hạm của Hải quân Indonesia đã bắn vào từ xa để đánh chìm tàu. Trong tháng 11, có 33 người đã bị câu lưu, 3 tấn cá bị tịch thu trên các tàu được kiểm tra. Truyền hình Indonesia hôm nay chiếu các hình ảnh cho thấy một luồng khói đen dày đặc bốc lên từ một trong những chiếc tàu đang bị chìm dần. Tân Tổng thống Joko Widodo đã tung ra chiến dịch nhằm chấm dứt nạn đánh cá bất hợp pháp mà theo ông đã làm cho Indonesia thiệt hại nhiều tỷ euro.
Tại Hồng Kông, phong trào Occupy Central đổi chiến thuật tranh đấu, bỏ đường phố để bảo vệ chính phủ. Một trong những sáng lập viên của phong trào kêu gọi thay đổi phương pháp đấu tranh vì chiếm đóng đường phố không mang lại kết quả mong muốn. Ông Đế Diệu Đình, Benny Thai, đề nghị trở lại chiến thuật bất hợp tác với chính quyền với quy mô lớn như không đóng thuế và phong tỏa nghị viện. Trong một bài phân tích đăng trên báo Mỹ New York Times, giáo sư Benny Thai, một trong 3 nhà sáng lập phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng hay Occupy Central cho rằng đã qua rồi giai đoạn phong tỏa đường phố gây áp lực với chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh. Theo ông, chiếm giữ đường phố là một chiến thuật nhiều rủi ro và ít có cơ may đạt được kết quả. Không ít cảnh sát viên đã không giữ được bình tĩnh, dùng bạo lực đàn áp như trong vụ đụng độ vào ngày thứ Hai 1 tháng 12. Rút bài học sau hơn 2 tháng tranh đấu và bị cảnh sát đàn áp bằng bạo lực, lãnh đạo Occupy Central nhận định, phong trào dân chủ đã nhận được sự ủng hộ tối đa có thể được từ người dân Hồng Kông. Bây giờ đã đến lúc phải thay đổi phương pháp để thuyết phục công luận thấu hiểu cuộc tranh đấu cho dân chủ là vì lợi ích của chính họ. Từ nhận định này, giáo sư Benny Thai đề nghị chiến thuật bất hợp tác với chính quyền như không đóng thuế, không trả tiền thuê nhà do nhà nước quản lý và ngăn chặn nghị viện biểu quyết. Sau khi Occupy Central kêu gọi ngưng phong tỏa đường phố, lực lượng chủ chốt còn lại là Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông do Hoàng Chí Phong lãnh đạo. Phong trào sinh viên cho biết họ sẽ lấy quyết định tiếp tục bám trụ hay giải tỏa các địa điểm chiếm đóng ngay trong tuần này. Còn tại Trung Quốc, một cựu trưởng thôn nhưng có tài sản trong tay, 132 căn hộ tại Thượng Hải. Tân Hoa Xã vào ngày hôm nay cho biết một cựu lãnh đạo, một làng ở Trung Quốc, nắm trong tay 132 căn hộ tại thành phố Thượng Hải. Sự vụ bị khám phá trong một cuộc điều tra tham nhũng cho thấy quy mô của tệ nạn này trong chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Nhân vật mà danh tánh không được tiết lộ, chỉ được biết đến như ông Li, trước đây là bí thư đảng bộ của một thôn mà tên cũng không được nói rõ, ở gần Ung Châu. Hiện tại thì nhân vật này hoạt động trong ngành công nghệ thép và vật liệu xây dựng. Số lượng căn hộ nói trên bị phơi ra ánh sáng sau một vụ tranh chấp tiền nông. Ông bị một người kiện vì không hoàn trả tiền vay. Đây là những căn hộ nhỏ ở khu Tùng Giang, vùng ngoại ô phía tây của Thượng Hải, được thế chấp hơn 70 triệu yuan, tương đương 11,5 triệu đô la, khi bị phát giác và bị tòa án tịch thu. Thượng Hải là một trong những thị trường địa ốc sôi động nhất Trung Quốc, giá nhà mới không ngừng gia tăng. Tính ra, Thượng Hải là thành phố mà giá nhà đắt thứ nhì ở Trung Quốc sau Bắc Kinh. Vấn đề theo AFP hiện chưa biết viên cựu trưởng thôn có bị truy tố hay không về số tài sản này. Theo hãng tin Pháp, thì giới đầu tư ở Ôn Châu, nơi được xem là trung tâm công nghiệp tư nhân, thường bị chỉ trích làm giá nhà tăng cao ở Trung Quốc khi thu mua nhà với mục đích đầu cơ. Năm ngoái, thì một trường hợp sở hữu địa ốc gây xôn xao không ít là trường hợp một phó chủ tịch ngân hàng ở Thiểm Tây và kiêm đại biểu hội đồng địa phương bị lệnh án 3 năm tù sau khi bị khám phá mua hơn 40 căn nhà dưới nhiều tên mượn.
Còn tại Đài Loan, tân chính phủ dường như không có gì thay đổi. Sau thất bại nặng nề của Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, chính phủ Đài Loan thông báo từ chức, nhưng thành phần nội các mới được thông báo vào ngày hôm nay 5 tháng 12, không có gì thay đổi, ngoại trừ thủ tướng. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Hai ngày sau khi tân thủ tướng Mao Trị Quốc được chỉ định thay thế ông Giang Nghi Hoa, thành phần chính phủ mới được thành lập, không thay đổi nhiều. Vẫn những người cũ nắm các bộ chủ chốt như tài chính, quốc phòng, chính sách Trung Quốc. Riêng Bộ Kinh tế có bộ trưởng mới, nhưng đây lại gần như là một vụ hoán chuyển. Bộ trưởng mới đến hôm nay là ông Đặng Chấn Trung, trước đây đã mang hàm bộ trưởng. Còn bộ trưởng vừa ra đi, ông Đỗ Từ Quân trở thành bộ trưởng không bộ. Thủ tướng Giang Nghi Hoa đã từ chức vào thứ Bảy tuần trước, ngay sau khi có kết quả bầu cử. Quốc dân đảng đã mất hai thành trì là thủ đô Đài Bắc và thành phố lớn Đài Trung. Cuộc chạy đua giành chiếc ghế đô trưởng Đài Bắc được xem như bài trắc nghiệm tín nhiệm đối với chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu, vốn chủ trương xích lại gần Trung Quốc. Vào hôm thứ Tư vừa qua, ông Mã Anh Cửu đã nhận lãnh trách nhiệm trong vụ thất bại và đã từ chức chủ tịch Quốc dân đảng.
Trở lại vùng Đông Nam Á, một năm sau cơn bão Haiyan, Philippines di tản 2,5 triệu dân để tránh bão Habujit, nhà thờ, trường học, sân vận động được quy động để đón tiếp người tị nạn.
Cơn bão có thể là lớn nhất trong năm nay đối với Philippines sẽ ảnh hưởng phân nửa lãnh thổ quần đảo này, trong khi khu vực miền đông đã bị siêu bão Hải Yến tức Haiyan tàn phá cách đây một năm, làm trên 7,350 người chết. Trên nửa triệu gia đình ở vùng Bicol thuộc miền đông, gồm khoảng 2,5 triệu người sẽ được sơ tán. Tất cả các xe cộ của chính quyền địa phương và quân đội đều được huy động. Tại Tacloban, một trong những thành phố bị Haiyan tàn phá nặng nề, hàng trăm người hôm nay sơ tán đến sân vận động. Những người khác trú tại các trường học, nhà thờ và các tòa nhà vững chắc nhất, người giàu thì mướn khách sạn. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Pagasa, bão gây ra các trận gió 215 km/h hôm nay, ảnh hưởng đến một vùng đất có bề rộng 700 km và 55 trên 85 tỉnh của Philippines. Còn Trung tâm Giám sát bão của Hải quân Mỹ nhận định, Hagupi sẽ giảm sức mạnh từ siêu bão xuống bão hôm nay và sức gió sẽ giảm. Dù vậy, đây là một trong những trận bão lớn nhất tiến vào Philippines năm nay và các đợt sóng lớn có thể tràn vào vùng duyên hải. Cuối năm 2012, trên 1,900 người đã bị thiệt mạng hoặc mất tích do bão Bofa tấn công vào đảo Mindanao, và trước đó vào cuối năm 2011, bão nhiệt đới Kwashi cũng đã gây lụt lội lớn tại đảo này.
Úc thông qua luật lệ cứng rắn hơn về nhập cư. Nghị viện Úc vào ngày hôm nay đã điều chỉnh theo chiều hướng cứng rắn hơn luật nhập cư. Để làm nản chí người nhập cư bất hợp pháp, Úc sẽ tái lập chế độ cấp visa nhập cảnh tạm thời, không cho phép họ định cư vĩnh viễn trong nước.
Sau cuộc tranh cãi sóng gió vào hôm qua, Hạ viện Úc vào hôm nay đã thông qua một số điều khoản sửa đổi trong bộ luật nhập cư, tái lập loại visa tạm thời đã gây nhiều tranh cãi và từng được áp dụng dưới các chính phủ cánh hữu trước đây. Loại visa này sẽ được cấp cho những người được xem là tị nạn thực sự, nhưng chỉ có thời hạn 3 năm, không cho quyền được định cư thường trực ở Úc. Sau thời hạn này, thì tình hình nước xuất phát của người tị nạn được nghiên cứu lại và những người này có thể bị trả về nước. Đến nay, thì Úc đã gửi những thuyền nhân xin tị nạn đến các trung tâm tạm giam ở Papua New Guinea hay các đảo quốc vùng Thái Bình Dương như Nauru hay Manus. Chính quyền Canberra cũng cho đẩy các tàu thuyền ra xa bờ biển Úc. Thủ tướng Tony Abbott đã hoan nghênh quyết định của nghị viện gọi đây là một thắng lợi cho nước Úc. Để đánh đổi với việc tái lập chế độ visa tạm thời này, chính phủ Úc chấp nhận đón 1.500 người xin tị nạn, trong đó có 470 trẻ em. Những người này hiện đang trong trại tạm giữ ở ngoài nước. Họ có thể như thế đặt chân lên đất Úc. Song song với việc này, thì chính quyền cũng nâng quota người xin tị nạn được phép vào Úc hàng năm, thu nhận thêm 7.500 người, đưa số tổng cộng lên 18.750 người.
Trở về tình hình châu Âu, thêm một thỏa thuận ngưng bắn ở đông Ukraine. Hôm qua 4 tháng 12, phủ tổng thống Ukraine và phe phiến quân ly khai thông báo đạt được thỏa thuận ngưng bắn toàn bộ ở miền đông kể từ 9 tháng 12, một nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến sự trong vùng.
Sau cuộc họp của Tổng thống Petro Poroshenko với các lãnh đạo quân đội và cảnh sát, phủ Tổng thống Ukraine ra thông báo ngày bình yên sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 12. Theo một nguồn tin từ phủ Tổng thống Ukraine, nếu thỏa thuận được thực hiện, việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, theo đúng như quy trình đạt được trong thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 9 năm 2014 tại Minsk. Chính quyền của hai nước Cộng hòa tự tuyên bố cũng khẳng định thông tin này với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga. Andrei Bukhin, Chủ tịch Quốc hội của nước Cộng hòa tự tuyên bố Donetsk, nói với hãng tin RIA Novosti, xin trích, nhóm đàm phán trong đó có các quân nhân của Ukraine và chúng tôi với sự trung gian của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và phía Nga đã đồng ý ngừng bắn kể từ ngày 9 tháng 12, hết lời dẫn. Trong khi đó, Tổng thống của nước Cộng hòa tự tuyên bố Lugansk thì dè dặt hơn cho biết đó chỉ là thỏa thuận miệng và chưa có một văn bản nào được ký theo nội dung này. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tỏ thái độ thận trọng về thỏa thuận ngừng bắn, ông Didier Buchante, Chủ tịch OSCE nói, nếu có được một thỏa thuận giữa các tác nhân khác nhau, vũ khí hạng nặng sẽ được rút đi và chúng ta đang ở trong logic giảm căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi thận trọng bởi vì có nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ cho tới lúc này. Các cuộc hưu chiến đạt được sau thỏa thuận ký kết tại Minsk ngày 5 tháng 9 năm 2014 thường xuyên bị vi phạm và chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc xung đột vũ trang trong vùng từ tháng 4 đến nay đã làm hơn 4.300 người thiệt mạng.
Tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh công luận Mỹ phẫn nộ thái độ bên trọng bình khinh của một bộ phận cảnh sát, thị trưởng New York thông báo tiến hành cải tổ lực lượng an ninh này. Nỗi tức giận không hề lắng dịu tại thành phố New York, hàng ngàn người lại xuống đường biểu tình để phản đối quyết định của tư pháp Mỹ không truy tố viên sĩ quan cảnh sát trong vụ bắt giữ thô bạo, dẫn đến cái chết của một người da đen tên Eric Garner. Biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố khác trên nước Mỹ. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio thông báo, cải tổ lực lượng cảnh sát của thành phố. Từ New York, thông tin viên RFI Karim Lebour tường trình.
Dès ce vendredi, une soixantaine de policiers new-yorkais patrouilleront avec des petites caméras sur la poitrine.
Ngay từ ngày hôm nay, khoảng 60 viên cảnh sát New York sẽ đi tuần tra và trên ngực có gắn máy quay phim nhỏ. Đây là biện pháp đầu tiên mà thị trưởng thành phố, ông Bill de Blasio, đưa ra để làm dịu căng thẳng. Ông cũng hứa là sẽ sớm cho sử dụng rộng rãi việc dùng máy quay phim nhỏ. Thị trưởng New York cũng muốn thay đổi các phương pháp can thiệp, bắt giữ người của cảnh sát thành phố. 22.000 viên sĩ quan cảnh sát sẽ được đào tạo lại để học các kỹ thuật tiếp cận đối tượng một cách ít thô bạo hơn là cách thức đang áp dụng, dẫn tới cái chết của Eric Garner vì ngạt thở. Cụ thể là cảnh sát cần phải nói chuyện, đối thoại nhiều hơn, làm dịu các mối căng thẳng, chờ đợi chi viện trong trường hợp có vấn đề. Thị trưởng New York nói là ông muốn đào tạo một thế hệ cảnh sát mới. Daniel Pantaleo, viên sĩ quan cảnh sát có liên quan tới cái chết của Eric Garner sẽ không bị truy tố, nhưng đã bị đình chỉ công tác. Ông ta đã giao nộp phù hiệu cảnh sát và vũ khí trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra nội bộ.
Karim Lebour, New York RFI.
Tại vùng vịnh, không quân Pháp đã oanh kích dữ dội các địa điểm của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Không quân Pháp vào ngày hôm nay tiến hành một loạt oanh kích quan trọng các mục tiêu trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh Quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian loan báo như trên, nhưng từ chối cho biết đó là các mục tiêu nào, cũng như lực lượng phi cơ tiêm kích ném bom tham gia.
Từ khi khởi đầu các hoạt động của Liên minh Quốc tế cho Hoa Kỳ lãnh đạo, các phi cơ Pháp tại căn cứ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và gần đây là ở Jordani, đã tiến hành tổng cộng 120-130 phi vụ, gồm cả trinh sát lẫn ném bom, nhắm vào lực lượng thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo EI đang kiểm tra một vùng đất rộng lớn tại Iraq. Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian tuyên bố, chúng tôi hết sức quyết tâm ngăn trở cái gọi là Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng Iraq. Nhờ hoạt động của Liên minh quốc tế, chúng tôi đã chặn đứng được đà tiến của Daesh, nhưng chặn đứng không có nghĩa là chiến tranh đã chấm dứt. Hết lời chuẩn. Ông nhắc nhở, Liên minh không can thiệp trên bộ, nhưng đảm bảo sự hỗ trợ trên không, để lực lượng Iraq có thể dần dần tái chiếm các vùng đất bị mất. Các phi cơ tiêm kích Pháp chỉ can thiệp tại Iraq, còn không quân Mỹ nhắm vào quân thánh chiến tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho rằng tuyên bố của Tổng thống Syria đăng trên tuần báo Paris Match hôm thứ Năm, theo đó các cuộc không kích quân Y tại Syria không hiệu quả là đáng phẫn nộ. Ông nói, một kẻ mà cái chết của 200.000 đồng bào mình đang đè nặng lên lương tâm lại lên mặt chẳng đạo đức thì thật đê tiện.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande công du Kazakhstan ở Trung Á với 3 hồ sơ chính: khủng hoảng trong khu vực, hợp tác kinh tế và hợp tác cấp đại học.
Về mặt ngoại giao, hai tổng thống Pháp và Kazakhstan sẽ đề cập đến các cuộc khủng hoảng trong khu vực mà bắt đầu là Ukraine, tăng cường hợp tác giữa Brussels và Astana, và nhất là về Liên minh Âu Á do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trương. Về kinh tế và thương mại, đây cũng là trọng tâm của chuyến viếng thăm, là nước sản xuất uranium hàng đầu thế giới và rất nhiều tài nguyên. Astana cũng muốn đa dạng hóa nền kinh tế và nhanh chóng hiện đại hóa. Mục đích thứ ba là hợp tác đại học và khoa học với sự hiện diện của khoảng 20 các trường đại học và cao đẳng Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chơi chữ, vũ khí đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông là chủ đề mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong những căn lều cắm dùi phong tỏa đường phố hay trên mạng Internet, thanh niên sinh viên Hồng Kông tạo từ ngữ mới để thúc đẩy nền dân chủ. Trong cuộc đấu tranh chống lại chính sách độc đoán của Bắc Kinh, người dân Hồng Kông có một đồng minh bất ngờ, dân Quảng Đông nói cùng một thứ tiếng và cũng bất bình chính quyền trung ương. Theo AFP, từ khi cách mạng Hoa Dù phát khởi tại Hồng Kông ngày 28 tháng 9, cuốn từ điển điện tử của Ellen Fan trên mạng tràn ngập từ mới. Cô họa sĩ trẻ tuổi họ Phạm này thu thập những khẩu hiệu bằng tiếng Anh, bằng tiếng Quảng Đông và những hình vẽ sáng tạo suốt 2 tháng tranh đấu trong danh sách từ vựng Hoa Dù trên mạng. Đúng là một hiện tượng bùng nổ chơi chữ tại nhượng địa của Anh Quốc, được trả về Trung Quốc. Mỗi tuần đều có từ mới xuất hiện và có cùng tác động nhạo báng chế độ và lãnh đạo chính trị. Thừa biết các nhà độc tài xem thường công kích, nhưng họ sợ nhất là bị chế giễu, bị khôi hài hóa. Người dân Hồng Kông sử dụng giọng Quảng Đông để đổi tên họ của Chủ tịch Hành pháp Lương Chấn Anh thành Lan Chấn Anh, tức là con chó sói. Lối chơi chữ tuyệt diệu này vừa nói lên sự khinh thường nhân vật bị xem là tay chân bộ hạ của Bắc Kinh, vừa chế giễu chính quyền Trung Quốc dùng chó sói để ngăn cản nguyện vọng dân chủ của Hồng Kông. Tại khu Admiralty, nơi đặt cơ sở của chính quyền Hồng Kông, người biểu tình treo hàng loạt chó sói nhồi bông để nhấn mạnh thông điệp này. Một thí dụ cụ thể khác là khẩu hiệu chiếm đóng đường phố. Nếu đọc theo giọng Bắc Kinh là câu gu hay cấu vật có nghĩa là mua sắm, nhưng âm sang tiếng Quảng Đông thì từ này mang ý nghĩa chiếm đóng đường phố, cộng thêm một chút tiếu lâm ám chỉ bộ phận sinh dục của đàn ông. Từ mới này rất được thịnh hành sau khi Lương Chấn Anh ra lệnh cho cảnh sát giải tỏa khu thương mại Mông Cốc và kêu gọi người biểu tình đi mua sắm để giúp đỡ doanh nhân. Theo AFP, cách mạng Hoa Dù đã sáng tạo thêm nhiều từ mới, cũng như các phong trào tranh đấu Occupy Wall Street tại New York hay Mùa Xuân Á Rập tại Ai Cập. Song song với cuộc tranh đấu bằng ngôn ngữ này, mà một thanh niên cho rằng để bảo vệ bản sắc văn hóa ngôn ngữ Quảng Đông, từ điển từ vựng Hoa Dù còn định nghĩa giải thích những danh từ chính trị như quyền công dân hay điều hành đất nước để giúp công luận hiểu rõ thêm ý nghĩa và lợi ích của phong trào tranh đấu đòi dân chủ thật sự cho Hồng Kông. Thật ra thì chính quyền Bắc Kinh không phải chỉ sợ Hồng Kông ly khai, toàn tỉnh Quảng Đông sát cạnh Hồng Kông cũng bất mãn chính quyền trung ương. Sau khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình đã bổ nhiệm Hồ Xuân Hoa thay thế lãnh đạo Quảng Đông Uông Dương, một người có tiếng cởi mở trong vụ dân làng Ô Khảm nổi dậy. Tính độc đoán của Bắc Kinh thể hiện cụ thể nhất qua chính sách xóa bỏ tiếng Quảng Đông. ở trong học đường và trên các chương trình truyền hình mà chính quyền trung ương gọi là thổ ngữ đang gây phẫn nộ cho dân địa phương. Mùa hè năm nay, báo chí Quảng Đông thường can đảm vượt rào đã phổ biến rộng rãi phản ứng chống đối của dân cư địa phương. Chính quyền định dùng một ngôn ngữ mới hoàn chỉnh cách nay 100 năm, tức là tiếng quan thoại Bắc Kinh, để ức chế tiếng Quảng Đông đã có từ 1.000 năm. Trong học đường, học sinh đã bị bắt buộc phải nói tiếng quan thoại. Giáo sư Hán học Victor Mayer, Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ cho biết, khi áp đặt chính sách này, chính quyền Trung Quốc, ngoài ý muốn thống nhất ngôn ngữ, còn có ý đồ dùng tiếng quan thoại ở phía Bắc để thống trị người dân phương Nam nói tiếng Quảng Đông và những cộng đồng khác như Triều Châu và Thượng Hải. Kết quả là trẻ nhỏ ở nhà không nói tiếng Quảng Đông và số lượng người nói tiếng Quảng Đông đã ít đi kể từ năm 1949, tức là từ khi Mao chiến thắng và kiểm soát Hoa Lục. Giáo sư Victor Mayer kết luận là nếu không nhờ ảnh hưởng của Hồng Kông, có lẽ tiếng Quảng Đông đã chết từ lâu tại Quảng Đông. Tiếp tục chương trình là phần thông tin bổ sung.
Thách thức đối với Nhật Bản khi gia nhập thị trường vũ khí thế giới. Cách nay vài tháng, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố bãi bỏ lệnh tự cấm xuất khẩu vũ khí và tham gia vào các chương trình chế tạo vũ khí khí tài. Hiện nay, vũ khí của Nhật Bản được bán khắp nơi. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên vắng bóng, thách thức đối với Nhật Bản khi tham gia thị trường vũ khí thế giới không phải là nhỏ. Báo Singapore Straits Times số ra ngày 3 tháng 12 vừa qua có bài phân tích về chủ đề này. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm cả khả năng chuyển giao các công nghệ cho chương trình phát triển đội tàu ngầm của Úc trong tương lai. Úc hiện nay đang nghiên cứu làm thế nào có được 12 tàu ngầm mới thay thế cho các tàu ngầm cũ thuộc lớp Collins và tàu ngầm lớp Soryu của Nhật có thể là một ứng viên. Tàu lớp Soryu là loại tàu ngầm chạy động cơ diesel lớn nhất thế giới, được trang bị hệ thống động cơ độc lập không cần không khí, cho phép tàu có thể lặn hàng tuần thay vì hàng ngày. Nếu như Úc quyết định sử dụng tàu ngầm lớp Soryu thì đây sẽ là một giao dịch hai bên cùng có lợi. Nhật Bản có thể bán được sản phẩm của mình, còn Úc thì có được tàu ngầm phi hạt nhân tốt nhất thế giới và hải quân hai nước có thể phối hợp tương tác chặt chẽ với nhau. Đồng thời, Úc cũng có thể tiết kiệm được. Tàu lớp Soryu giá khoảng 600 triệu đô la Úc, thấp hơn một nửa giá một tàu ngầm do Úc tự chế tạo. Một vài nhà quan sát ngạc nhiên về sự phát triển gần đây và tự hỏi vì sao Nhật Bản giờ đây lại có thể sẵn sàng bán thiết bị quân sự tân tiến nhất và rất nhạy cảm này sau nhiều thập niên vắng bóng trên thị trường vũ khí thế giới. Trên thực tế, chỉ vào tháng 4 vừa qua, Tokyo mới đưa ra một quyết định lịch sử bãi bỏ lệnh tự cấm xuất khẩu vũ khí cũng như việc tham gia vào các chương trình quốc tế phát triển vũ khí.
Có ít nhất 3 yếu tố chính dẫn đến sự thay đổi chính sách này. Trước tiên là Nhật Bản không thể tiếp tục chế tạo ở trong nước các loại vũ khí, thiết bị rất tốn kém. Đối với các nhà sản xuất vũ khí Nhật Bản, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF vốn là khách hàng duy nhất, nhưng khối lượng các loại vũ khí chính mà SDF mua đã giảm mạnh kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Mặc dù phải đầu tư nhiều vào nghiên cứu và phát triển, các nhà sản xuất chỉ có thể bán được một số lượng ít các sản phẩm, làm cho giá thành vũ khí lên cao. Ví dụ, một xe tăng chiến đấu chủ chốt của Nhật là loại T-90, tốn 7 triệu đô la Mỹ, gần như đắt gấp đôi so với một chiếc M1A1, loại tăng của Mỹ, có tính năng tương tự, chỉ tốn 4,3 triệu đô la. Một máy bay tiêm kích F-2 cùng hợp tác với Mỹ để chế tạo, nhưng chỉ để cho Nhật Bản sử dụng, tốn 111 triệu đô la so với chiếc tiêm kích của Mỹ F-15 giá là 27 triệu đô la. Một khẩu súng loại T-89 giá 3.000 đô la, trong lúc một khẩu M4 của Mỹ có giá hợp lý hơn là 240 đô la. Đây không phải là thứ mà một nước có mức nợ công khổng lồ như Nhật có thể tiếp tục duy trì được.
Điểm thứ hai, việc tích cực tham gia vào các chương trình quốc tế phát triển và sản xuất vũ khí đã trở thành phương tiện duy nhất và thực tế để có được các hệ thống vũ khí hàng đầu với giá cả vừa phải. Do vũ khí hiện đại ngày càng tinh vi và tốn kém, thế giới hướng tới việc gia tăng hợp tác phát triển và chế tạo các loại vũ khí. Ví dụ, Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Ý và 5 đối tác khác đã hợp tác phát triển chế tạo máy bay tiêm kích F-35 thế hệ 5. Đức, Anh, Ý và Tây Ban Nha cùng phối hợp sản xuất máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon. Một trong những thách thức quan trọng nhất trong việc hợp tác đa quốc gia phát triển vũ khí là tìm kiếm được ít nhất là các điểm chung trong số các đòi hỏi khác nhau và đôi khi trái ngược nhau. Các nước phải nỗ lực làm việc để có được những ý tưởng thể hiện trong sản phẩm mới. Khi Nhật Bản quyết định mua tiêm kích F-35S vào năm 2011, rất tiếc là Tokyo đã không thể tham gia dự án ngay từ đầu. Cuối cùng, việc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đã cho phép Nhật Bản có thể tham gia thúc đẩy hòa bình trên thế giới, ví dụ như qua việc cung cấp các thiết bị quân sự cho lực lượng tác chiến dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.
Cũng có nhiều thách thức đối với Nhật Bản duy trì sự theo dõi khả tín và tiến hành kiểm tra các chuyển giao hệ thống vũ khí hoặc thiết bị do Nhật Bản sản xuất hoặc hợp tác cùng sản xuất cho các bên thứ ba là công việc không dễ dàng. Khi Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nhật Bản đóng góp chế tạo động cơ và các bộ phận truyền lực cho dự án chế tạo xe tăng, mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bán các thành phẩm cho bên thứ ba là ngăn ngừa sự tham gia của Nhật Bản, giữ lại một số yếu tố nhạy cảm và bí mật trong công nghệ quốc phòng và các kỹ năng không cung cấp cho các đối thủ và thậm chí cả các nước bạn bè cũng là một thách thức. Hồi tháng 9, lãnh đạo đảng đối lập của Úc Bill Shorten đã phê phán việc chính phủ Úc xem xét khả năng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực tàu ngầm. Ông nói, chúng ta đã thấy các chuyên gia Nhật Bản tới đây nhìn xem Úc có thể làm được gì và lấy những ý tưởng hay của chúng ta để mang về nước họ. Cũng có những nhà bình luận bên phía Nhật Bản lưu ý việc chia sẻ công nghệ nhạy cảm của Nhật cho Úc.
Cuối cùng không rõ là liệu các nhà sản xuất vũ khí của Nhật Bản có thể cạnh tranh được với các đối thủ ngoại quốc hay không. Quy mô ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản không lớn, với tổng doanh thu vào khoảng 14 tỷ đô la. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, thì việc bán vũ khí và các dịch vụ quân sự của 100 công ty lớn nhất thế giới có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, không kể Trung Quốc, lên tới 395 tỷ đô la trong năm 2012. Trong lúc đang diễn ra nhiều hoạt động sát nhập, mua lại công ty tại Hoa Kỳ và châu Âu sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thì lĩnh vực quốc phòng của Nhật Bản vẫn được bảo hộ và bị cô lập. Hậu quả là tại Nhật Bản, ngay cả các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất cũng chỉ dành một phần các nỗ lực của họ cho hoạt động sản xuất có liên quan đến quốc phòng, làm hạn chế khả năng cạnh tranh. Chỉ có 8,9% thu nhập của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry là đến từ lĩnh vực sản xuất có liên quan đến quốc phòng, một tỷ lệ quá nhỏ so với 78% của tập đoàn Lockheed Martin và 95% của tập đoàn BAE Systems. Và lại, vũ khí của Nhật Bản chưa được thử nghiệm trong chiến đấu, trong khi các nước xuất khẩu vũ khí chính lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, Nga chiến đấu ở Chechnya, Georgia và hiện nay tại Ukraine. Đức cũng đã từng tham chiến tại Afghanistan, Pháp đã tham gia tác chiến tại Afghanistan và Libya.
Đương nhiên, cái may đối với Nhật Bản là không có kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng điều này cũng buộc người ta phải tự hỏi. Liệu vũ khí và thiết bị của Nhật có hoạt động tốt hay không trong các tình huống chiến đấu thực sự? Các lỗi của súng máy do Sumitomo Heavy Industry chế tạo chỉ được phát hiện sau 4 thập niên, điều này không thể xảy ra ở các nước khác. Các khách hàng tiềm tàng, nhất là những người sẽ tham gia chiến đấu trên chiến trường, chắc chắn ưa dùng các vũ khí của Mỹ, Anh, Pháp, Đức hoặc Nga hơn là vũ khí của Nhật, cho dù các vũ khí này có cùng tính năng và giá. Theo SIPRI, trong giai đoạn từ 2009 đến năm 2013, Hoa Kỳ và Nga đã thống trị thị trường vũ khí thế giới với thị phần là 29% và 27%, theo sau là Đức với 7%, Trung Quốc là 6%, Pháp là 5% và Anh là 4%. Cuộc phiêu lưu của Nhật Bản tham gia vào hàng ngũ này mới chỉ là bắt đầu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim An American in Paris lần đầu tiên được chuyển lên sân khấu nhạc kịch ballet.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia bắt và phá hủy 3 tàu Việt Nam đánh cá bất hợp pháp. Tại Hồng Kông, phong trào Occupy Central đổi chiến thuật tranh đấu. Tham nhũng tại Trung Quốc, một cựu trưởng thôn nhưng sở hữu đến 132 căn hộ tại Thượng Hải. 2,5 triệu người Philippines di tản tránh bão. Kiev và phe ly khai đạt thỏa thuận ngưng bắn kể từ ngày 9 tháng 12 ở phía đông Ukraine. Thị trưởng New York thông báo tiến hành cải tổ lực lượng cảnh sát địa phương. Mỗi ngày một sự kiện, chơi chữ là vũ khí đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp sáng nay tập trung chủ yếu vào tình hình trong nước. Nhật báo kinh tế L'Echo và nhật báo công giáo La Croix quan tâm đến cuộc đình công của giới bác sĩ, lần lượt qua hai tiết lớn, bác sĩ, chính phủ xuống nước trước làn sóng bất bình, và giới bác sĩ nổi giận và đình công vào ngày lễ Noel. Lĩnh vực điện ảnh là mối bận tâm của nhật báo thiên tả Libération. Trung tâm điện ảnh quốc gia Pháp sẽ hủy phần tài trợ cho những nhà sản xuất phim nào trả tiền cát-xê quá hậu hĩnh cho diễn viên. Tờ báo Mỉa Mai đăng tiết lớn, ấn định mức lương trần cho diễn viên, các sao nghèo. Riêng hai nhật báo Le Monde và Le Figaro thì chú ý đến thời sự quốc tế lần lượt qua các tiết lớn, lời cáo buộc của Putin chống lại phương Tây và tại Kobane ngay trong lòng cuộc chiến.
Bình Nhưỡng muốn thoát dần vòng kềm tỏa của Bắc Kinh. Quan hệ giữa Moscow với Hoa Kỳ và phương Tây xuống cấp, phải chăng Nga và Bắc Triều Tiên đang bắt tay lại với nhau?
Về chủ đề này, nhật báo Le Monde có bài nhận định khá hay đề tựa Moscow và Bình Nhưỡng vội vã xích lại gần nhau. Theo đánh giá của tờ báo, việc Nga và Bắc Triều Tiên xích lại gần không hẳn là không có những hệ quả quốc tế. Trên thực tế, từ bấy lâu nay, hồ sơ Bắc Triều Tiên là một trong những hồ sơ hiếm hoi mà Hoa Kỳ và các đồng minh của mình có cùng chung quan điểm với Điện Kremlin. Dù rằng Moscow phản đối các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng cũng chưa chắc là Nga sẽ ủng hộ lập luận cô lập quốc gia khép kín nhất hành tinh này của Hoa Kỳ. Vào thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết theo đề xuất của Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra Tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại, thì Ngoại trưởng nước này là ông Cho Ryong-hae đang công du tại Nga và đã hội kiến với Tổng thống Nga. Ngay sau buổi hội kiến, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đánh giá nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là phản tác dụng. Theo quan sát của tờ báo, thì Bắc Triều Tiên đang tìm cách thoát khỏi sự cô lập và sự kềm tỏa của Trung Quốc. Do 80% trao đổi mậu dịch của Bắc Hàn đều lệ thuộc vào anh láng giềng khổng lồ. Dù có những tuyên bố về tình hữu nghị không phai nhạt, nhưng giữa hai quốc gia vẫn có sự nghi kỵ lẫn nhau. Bắc Kinh tỏ ra khá bực bội về những tham vọng hạt nhân, các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Còn Bắc Triều Tiên thì cũng không tin tưởng vào người hàng xóm khổng lồ. Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền, cho đến giờ cũng chưa một lần chính thức đến thăm Bình Nhưỡng và đã thực hiện một chuyến công du đến Seoul, người anh em thù nghịch của Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm nay. Về phần Nga, hồ sơ Ukraine đã làm cho quan hệ giữa Moscow với Washington và Liên hiệp châu Âu ngày càng tồi tệ. Điện Kremlin bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của Bắc Triều Tiên, theo như nhận định của một giáo sư thuộc trường Đại học Quân Nam tại Seoul. Bị chống đối ở phía Tây, nay Nga chuyển sang Đông và có thể sẽ sử dụng Bắc Triều Tiên như là một con át chủ bài làm đối trọng với Washington. Chính vì vậy, trong những tháng gần đây, Nga và Bắc Triều Tiên đã dồn dập ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu thì đưa ra những lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow.
Thật ra, quan hệ Nga-Triều đã được hâm nóng vào đầu năm 2000, sau một thời gian lạnh nhạt kể từ khi Liên Xô tan rã. một hiệp ước hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác đã được ký kết vào tháng 2 năm 2000 trong chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Putin. Tháng 8 năm 2011, tại Ulan-Ude, Kim Jong-un và cựu Tổng thống Medvedev đã đưa ra hai dự án lớn. Đường ống dẫn khí đốt nối liền Nga với Hàn Quốc thông qua Bắc Triều Tiên và nối lại tuyến đường sắt giữa biên giới Nga với đặc khu kinh tế Rason, với xu hướng một ngày nào đó sẽ đấu nối với hệ thống đường sắt Bắc Nam với tuyến xuyên Siberia, cho phép Nga rút ngắn nửa thời gian vận chuyển hàng hóa từ bán đảo Triều Tiên đến châu Âu qua ngã kênh đào Suez.
Thế nhưng, trước thái độ ngập ngừng của Seoul, chỉ dự án đường ống dẫn khí bị đình lại, nhưng việc hồi phục 54 km tuyến đường sắt đã được hoàn tất vào tháng 9 năm 2013. Điều này cho phép Nga sử dụng Rason như là một cảng container nhằm hỗ trợ cho cảng Vladivostok đang trong tình trạng quá tải. Quan hệ song phương giữa hai nước đã tăng mạnh trong năm 2014. Vào tháng 4 năm nay, Nga tuyên bố xóa 90% khoản nợ cho Bắc Triều Tiên, tương đương với 10,9 tỷ đô la được vay từ thời Xô Viết. Cả hai bên cũng quyết định sử dụng đồng rút trong trao đổi mậu dịch nhằm giúp Bắc Triều Tiên giảm lệ thuộc vào đồng đô la. Tuy nhiên, mức trao đổi mậu dịch giữa hai bên cũng khá là khiêm tốn, khoảng 100 triệu đô la trong năm 2013. Ước tính mức trao đổi đó có thể đạt đến 1 tỷ đô la vào năm 2020. Tờ báo nhắc lại là trong năm 2013, xuất khẩu dầu của Nga sang Bắc Triều Tiên đã tăng 58,5% so với năm 2012. Hiện Moscow dự tính hiện đại hóa 7.000 km tuyến đường sắt Bắc Triều Tiên để đổi lấy quyền khai thác khoáng sản. Dù vậy, Nga cũng nhận thức được rằng những khó khăn trong mối hợp tác này. Nhưng có thể Moscow vẫn hy vọng rằng sẽ đi trước được một bước trước khi Bình Nhưỡng mở cửa cho các đối tác khác như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu, theo như nhận định của một chuyên gia Nga tại trường Đại học Moscow đăng trên trang mạng vĩ tuyến 38 Bắc.
Cũng liên quan tới Nga, Tổng thống Putin lại lên án và đe dọa Hoa Kỳ và phương Tây.
Về chủ đề này, tờ Le Figaro có bài viết đề tựa Putin lên án kẻ thù của Nga. Tờ báo nhận thấy là bài phát biểu của ông Putin được phát trên truyền hình hôm qua có một giọng điệu chua chát, thậm chí có vẻ đe dọa, nhằm bảo vệ đường lối chính sách của ông về hồ sơ Ukraine. Tổng thống Nga tố cáo phương Tây tìm cách hạ gục nước Nga. Ông nói, cho dù không có vụ Crimea và Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh cũng có thể sáng chế ra một chuyện khác nhằm cản trở các cơ hội của Nga, hết lời dẫn. Khi nhắc đến chiến thắng của Xô Viết trước kẻ xâm lược Đức Quốc xã, chủ nhân điện Kremlin đã có lời cảnh cáo phương Tây. Ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga sở hữu cả một đội quân hiện đại đáng gờm sẵn sàng chiến đấu từ trong nguyên văn, khi đe dọa các kẻ thù là đừng hy vọng chạm đến ưu thế quân sự của Nga. Cuối cùng, do phải hứng chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga hứa ân xá cho những triệu phú nào chịu thu hồi tài sản cất giấu tại các thiên đường thuế.
Trở lại với châu Á, Trung Quốc vừa bắt một phụ nữ mang hàm tướng đầu tiên về tội tham nhũng.
Phim truyền hình nhiều tập chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng vẫn chưa có hồi kết. Mỗi ngày lại có một vụ mới nổ ra cho thấy quyết tâm của ông Tập, nhưng đồng thời đưa ra ánh sáng sự lan rộng của tệ nạn này. Về chủ đề này, Le Figaro cho biết tại Trung Quốc, bà Cao là một vị tướng tham nhũng. Tờ báo dẫn nguồn tin từ tờ Tài Kinh Trung Quốc cho hay tướng Cao Tiếu Tổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, bị kết tội nhận hối lộ liên quan đến các dự án xây dựng. Như vậy, bà Cao, thư ký Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, là phụ nữ mang hàm tướng đầu tiên bị nhắm đến trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ. Tham gia Quân Giải phóng Nhân dân năm 17 tuổi, bà Cao chuyên trách những công trình xây dựng quan trọng tại Bệnh viện 309 của Bắc Kinh như khu lưu trú bệnh và bãi đổ xe 1.000 chỗ. Tướng Cao cũng là một trong số phụ nữ hiếm hoi leo lên được cấp hàm cao như vậy trong quân đội Trung Quốc. Cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội với quân số đông đảo 2,3 triệu quân trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình và cũng là Chủ tịch Quân ủy. Vào tháng 6 năm nay, tướng Từ Cái Hậu Cựu phó chủ tịch quân ủy cũng đã bị hạ bệ do tội không tuân thủ kỷ luật đảng. Ông này đã thú nhận, đã nhận nhiều khoản hối lộ lớn để phong chức tước cho nhiều người trong quân đội. Các nhà điều tra đã phát hiện ra 1 tấn tiền mặt bằng đô la và euro được cất giấu trong một căn hầm rộng 2.000 m² trong căn nhà của ông tại Bắc Kinh. Ông Từ còn cất giấu nhiều tượng ngọc hay vàng quý hiếm, cũng như nhiều loại đá quý và các cổ vật trong căn hầm Alibaba của mình. Le Figaro nhắc lại là trong một báo cáo được công bố trên mạng của tờ Tân Hoa Xã, nhưng ngay sau đó đã bị rút xuống, tiết lộ rằng tầm mức và cơ chế hoạt động của mạng lưới tham nhũng trong quân đội và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, 4 quan chức chủ chốt trong mỗi cấp bậc trong quân đội và đảng của mỗi nhánh có thể nhận hối lộ để phong quan tước, và tùy theo mỗi cấp bậc, mức giá dao động từ 200.000 đến 10 triệu tệ. Theo con số thống kê mới đây, thì gần 270.000 công chức đã bị trừng phạt về tội tham nhũng. Nhưng điều đó cũng không cản trở việc Trung Quốc bị xếp hạng thứ 80 trên 100 trong tổng số 175 nước theo chỉ số tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Thế giới đưa ra.
Sau khi tấn công vào các lĩnh vực hàng không, chế biến rượu và du lịch, Trung Quốc đang vươn chiếc vòi của mình vào lĩnh vực điện ảnh.
3 nhà đầu tư Trung Quốc sẽ quản lý sân bay Toulouse-Blagnac của Pháp, Trung Quốc sẽ tham gia vào các dự án xây khu nghỉ ngơi cao cấp của Pháp, v.v. là những thông tin kinh tế được tờ Les Echos hôm nay cho biết, nhưng quan trọng hết là nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc quan tâm đến những hãng làm phim và mạng trò chơi điện tử, nhất là kỹ nghệ điện ảnh của Hoa Kỳ. Les Echos chạy tựa, lĩnh vực nghe nhìn miền đất hứa mới cho Trung Quốc. Đứng đầu là 3 tập đoàn lớn. Wanda Group chuyên về bất động sản, Alibaba chuyên bán hàng qua mạng và Tencent là nhà phát hành các trò chơi trên mạng xã hội, đang nhắm vào lĩnh vực điện ảnh tại Hoa Kỳ như AMC, hệ thống rạp chiếu bóng lớn thứ hai, hãng làm phim Lionsgate hay HBO, kênh phát hành phim trên mạng. Tuy nhiên, theo Lezeco, chính các nội dung các bộ phim Mỹ mới kêu gọi sự thèm muốn của các tập đoàn Trung Quốc. Sự thèm muốn đó phản ánh một phần nào yếu tố chính trị, Bắc Kinh muốn thông qua điện ảnh để phát huy quyền lực mềm của Trung Quốc. Nhưng, đối với các tập đoàn Trung Quốc, khía cạnh kinh tế mới là điều đáng chú ý, nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập để củng cố vị trí thống trị của mình. Rõ ràng, điện ảnh là một đích ngắm đầy cám dỗ. Tăng trưởng bình quân hàng năm của lĩnh vực này lên đến 30% từ 10 năm qua. Và thị trường Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Theo đánh giá của một chuyên gia Trung Quốc, thì đằng sau điện ảnh là khả năng bán trên mạng phân phối của mình tất cả các sản phẩm phái sinh từ phim ảnh, mà cho đến giờ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của các hãng lớn Trung Quốc.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách hôm nay. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về việc lần đầu tiên bộ phim Một Người Mỹ tại Paris được chuyển thể lên sân khấu nhạc kịch ballet. Je ne sais pas.
Lần đầu tiên một bộ phim 100% Mỹ được dựng thành kịch trên sân khấu Paris. Từ cuối tháng 11 năm 2014 cho đến tháng Giêng năm 2015, nhà hát Châtelet ở trung tâm thủ đô Paris giới thiệu 40 suất vở ca nhạc kịch An American in Paris, Một Người Mỹ ở Paris, chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng cùng tên từng đoạt 6 giải Oscar của đạo diễn Vincente Minnelli. Thông thường một vở ca nhạc kịch sau khi ăn khách trên sân khấu Broadway mới được chuyển thể và dàn dựng trên màn ảnh lớn để được phổ biến rộng rãi hơn và qua đó chinh phục thêm nhiều tầng lớp khán giả. Đó là trường hợp tiêu biểu của các vở nhạc kịch như West Side Story, My Fair Lady hay là The King and I. Trường hợp của An American in Paris hoàn toàn trái ngược với thông lệ, vì tác phẩm này ban đầu thành công rực rỡ trên màn ảnh lớn và mãi tới hơn 60 năm sau mới được dàn dựng lần đầu tiên trên sân khấu nhạc kịch.
vở ca nhạc kịch An American in Paris, một người Mỹ ở Paris, ra đời theo đề xướng của ông Jean-Luc Chopin, giám đốc điều hành nhà hát Châtelet, hợp tác với hai nhà sản xuất của làng kịch Broadway là Van Kaplan và Stuart Oakent. Cả ba nhân vật này đã có sáng kiến chuyển thể tác phẩm điện ảnh thành nhạc kịch và nhất là huy động quyên góp vốn tài trợ lên đến 10 triệu euro để đầu tư vào tác phẩm này. Có thể nói là kinh phí thực hiện vở nhạc kịch tương đương với phí tổn thực hiện một bộ phim tại châu Âu. Thành phần đạo diễn và diễn viên hoàn toàn là 100% Anh Mỹ, tập hợp nhà biên đạo múa người Anh Christopher Wilden. Cô Lynn Cobb là diễn viên chính của đoàn múa London, còn Robert Sheffield là ngôi sao hàng đầu của đoàn múa New York City Ballet. Đổi lại, phần sản xuất trang phục, dàn dựng hoạt cảnh, thiết kế ánh sáng, video và nhạc cụ đều do phía Pháp tài trợ. Theo lời của Jean-Luc Chopin, giám đốc nhà hát Châtelet, sau đợt trình diễn tại thủ đô nước Pháp, đoàn diễn viên vở kịch Một người Mỹ ở Paris sẽ bắt đầu vòng lưu diễn các nước châu Âu và Bắc Mỹ kể từ tháng 3 năm tới.
Là on rentre sur les coulisses du théâtre. Il n'y avait pas eu d'adaptation. C'est un film, ça n'avait jamais été monté.
Một người Mỹ ở Paris, bộ phim từng đoạt 6 giải Oscar nhưng chưa bao giờ được chuyển thể, phóng tác thành một vở nhạc kịch cho sân khấu Broadway. Điều này khá là bất ngờ và đối với một giám đốc nhà hát thì lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Bộ phim Một người Mỹ ở Paris lại càng quan trọng hơn nữa do nó hoàn toàn dựa trên bản thảo nguyên gốc của tác giả Gershwin. Phần biên đạo múa phần lớn là do ngôi sao Gene Kelly sáng chế. Lúc đầu khi chúng tôi có ý định chuyển thể bộ phim này sang nhạc kịch, chúng tôi nghĩ rằng sân khấu Broadway đã bỏ sót tác phẩm này do gặp trở ngại về mặt tác quyền. Thực tế không phải vậy, vì khi chúng tôi ngỏ ý với những người thừa hưởng các bản quyền của Gershwin thì chúng tôi đã được nhận lời ngay. Do vậy, chúng tôi bắt tay thực hiện nhanh dự án này và quyết định chọn Paris làm địa điểm ra mắt khán giả, công diễn vở ca nhạc kịch này trước khi đưa tác phẩm đi lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
An American in Paris, một người Mỹ ở Paris là tựa đề nguyên tác của một tổ khúc giao hưởng do tác giả George Gershwin đã viết vào năm 1928. 4 năm trước đó thì ông đã thành công rực rỡ với tác phẩm Rhapsody in Blue. Để nâng cao tay nghề, ông sang Paris 3 tháng tầm sư học đạo, trau dồi sáng tác với nhạc sư Nadia Boulanger. Chính trong giai đoạn này mà ông đã gặp mặt các nhạc sĩ nổi tiếng của Paris thời bấy giờ, chẳng hạn như là nhạc sĩ Maurice Ravel hay những tác giả như là Stravinsky, Poulenc, Millau. Đến khi trở về Hoa Kỳ thì Gershwin gợi hướng từ các cuộc gặp gỡ này để chấp bút sáng tác Một người Mỹ ở Paris. Sáng tác đó của ông đã được giới phê bình thời ấy xem như là một tuyệt tác không kém gì bậc thầy là Claude Debussy với khúc dạo đầu Giấc nghỉ trưa của thần điền giả. Về điểm này, nhà biên đạo múa người Anh Christopher Wilden nhận xét:
All the dance in the show is inspired.
Toute la danse du spectacle m'a été inspirée par la musique de Gershwin. Gershwin a été influencé par Ravel, par Debussy, mais aussi par Stravinsky et par les grands noms du jazz américain.
Tất cả các điều vũ viết cho vở ca nhạc kịch đều lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng nhạc của Gershwin. Dòng sáng tác Gershwin không chỉ mang đậm phong cách của nhạc jazz Hoa Kỳ, mà còn hấp thụ ảnh hưởng của nhiều nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20. Trong đó, phải nhắc tới ảnh hưởng của tác giả người Pháp Maurice Ravel, mà Gershwin gặp mặt nhân chuyến đi thăm Paris của ông vào năm 1928. Nhưng bên cạnh đó còn có ảnh hưởng của các tác giả khác như Debussy và Stravinsky mà Gershwin hằng ngưỡng mộ. Từ những quan hệ giao lưu trao đổi với các nghệ sĩ thuộc bậc đàn anh hay nghệ sĩ cùng thời, Gershwin đã nâng lối sáng tác của mình lên một tầm cao mới, phong phú dồi dào trong hợp âm, phức hợp sắc màu trong giai điệu. Nhưng nét độc đáo của Gershwin nằm ở trong nhịp điệu. Gợi hứng từ nhạc jazz, ông đã soạn ra những nhịp điệu tường thanh, biểu cảm, đánh vào trí tưởng tượng của người nghe. Tất cả những yếu tố đó giúp cho Gershwin trở thành một trong những gương mặt tài ba nhất của làng nhạc Mỹ, nắm bắt được các nét quý phái tinh túy của cả hai lĩnh vực giao hưởng cổ điển và nhạc jazz Hoa Kỳ.
The man tomorrow will parlay. Parlez anglais? Oui. Je suis le professeur.
Khi có ý định chuyển thể từ phim sang nhạc kịch, giới sản xuất đã cố gắng giữ nguyên cốt truyện của tác phẩm điện ảnh Một Ngày Mỹ ở Paris. Bộ phim kể lại câu chuyện của Cherry Mulligan do Gene Kelly thủ vai, một người Mỹ sau khi giải ngũ đến Paris lập nghiệp sinh sống và nuôi mộng trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Một ngày kia, Cherry tình cờ gặp một cô gái người Pháp tên là Lise Bouvier do Leslie Caron thủ diễn trong một quán ăn. Cherry ngã lòng yêu thương say đắm cô gái. Lise cũng thầm yêu trộm nhớ Cherry, nhưng Lise đã đính hôn vì mắc nợ với một ca sĩ người Pháp đã từng cưu mang và giúp đỡ gia đình cô trong thời điểm như thế chiến. Mối tình tay ba này mang nhiều nỗi niềm uẩn khúc, được thăng hoa trên màn ảnh lớn khi biến thành một giấc mộng ban ngày bất tận. Trong đó, Cherry và Lise được sống bên nhau hạnh phúc, tận hưởng vũ khúc tình yêu đắm say giữa lòng thủ đô ánh sáng.
Khi được cho ra mắt khán giả vào cuối năm 1951, Một Người Mỹ ở Paris, An American in Paris đã thành công lớn trên màn bạc và nhân kỳ trao giải Oscar cuối tháng 2 năm 1952, bộ phim này đã đoạt tổng cộng là 6 giải Oscar, trong đó có các giải quan trọng dành cho bộ phim hay nhất cũng như kịch bản nguyên tác. Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Lần này, khi được viết lại cho sân khấu nhạc kịch, các nhà sản xuất chủ yếu biên đạo lại ngôn ngữ múa sao cho hợp với cách diễn đạt. Colleen Cope, nữ diễn viên chính của đoàn múa, nhận xét.
Well, I'm trying very hard to be French all the time, and I don't know if I'm doing well or not, but we'll see. Maybe on the opening night, the critics will give me.
Trong vở ca nhạc kịch này, nhân vật Lise Bouvier là một cô gái người Pháp. Trong vòng một năm, tôi đã tập luyện giọng đọc để có thể phát âm lời thoại theo cách nói của người Pháp. Cứ mỗi buổi tối, tôi cố gắng nghe các bài phỏng vấn tiếng Anh của các diễn viên điện ảnh Pháp như Marion Cotillard hay Audrey Tautou. Tôi nghe đi nghe lại để làm quen với cách phát âm tiếng Anh của một người Pháp, để cho cái giọng đọc ấy ăn sâu vào tiềm thức của mình. Về phần biên đạo múa thì tôi nhận thấy là vai nữ chính đã có thêm trọng lượng và được nâng lên ngang tầm với vai nam chính, giúp cho nhân vật Lise Bouvier có thêm chiều sâu và bề dày. Tôi mong rằng tôi đã đạt được trình độ diễn xuất trong những đêm diễn đầu tiên ra mắt vở ca nhạc kịch này với công chúng Pháp tại Paris.
Trọng trách biên đạo lại các phần múa của vở kịch Một Người Mỹ ở Paris đã được trao cho Christopher Winden, tốt nghiệp trường Royal Ballet School ở London. Nhà biên đạo múa này đã tìm cách rũ bỏ lớp bụi trần gian bằng cách dung hòa hai ngôn ngữ múa hiện đại và ballet cổ điển. Christopher Winden thừa nhận là anh chọn hình thức múa thanh thoát, bay bổng, các động tác múa thông thoáng trong những không gian mở rộng để tránh lặp lại những gì bậc thầy đã làm.
Dù muốn hay không, tác phẩm An American in Paris có nổi bật trên màn ảnh lớn là nhờ vào tài năng diễn xuất và biên đạo múa trước đó của Gene Kelly. Tài soạn nhạc của Gershwin vốn đã tuyệt vời, giúp cho Một Người Mỹ ở Paris tự nó đứng vững như một tác phẩm thực thụ. Lối biên đạo múa của Gene Kelly định hình cho một lối kể chuyện giống như tiểu thuyết, có đầu có đuôi, với những nút thắt và nút mở, để cho câu chuyện mối tình tay ba có thêm được những tình tiết éo le. Lúc sinh tiền, tài năng múa của Gene Kelly là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm, một thứ keo sơn gắn chặt các khúc nhạc lại với nhau thành một bộ phim liền mạch, không bị đứt đoạn. Sở trường của Gene Kelly là múa ballet kết hợp với thiết hài, tap dance. Ông thường dùng gót giày sắt, gõ phát nhịp, làm điểm nhấn cho các điệu nhảy. Tác phẩm Một Ngày Mỹ ở Paris, khi được công chiếu lần đầu tiên cách đây 60 năm, đã trở nên để đời nhờ màn múa kéo dài gần 18 phút trong phần cuối bộ phim. Cùng với cách dựng phim của đạo diễn Vincente Minnelli, diễn viên kim biên đạo múa Gene Kelly đã tìm cách nâng các màn múa lên một tầm cỡ mới. Múa không chỉ là những đoạn truyền tiếp trong phim ca nhạc, mà còn có thể thay thế cho lời thoại, góp phần thể hiện nội tâm và suy nghĩ của nhân vật. Do vậy mà tác phẩm này đã để lại dấu ấn đáng kể trong lịch sử phim ảnh. 60 năm sau, đến phiên Christopher Wilden thực hiện một phiên bản khác cho tác phẩm Một Người Mỹ ở Paris. Nhà biên đạo múa người Anh ít còn dùng các điệu múa thiết hài và thay vào đó là những động tác múa hiện đại, một cách để cho Christopher Wilden thoát khỏi cái bóng đại thụ của ngôi sao màu bạc Gene Kelly, người mà sinh thời có đôi gót vàng, chân mang thiết hài mà tựa như cười gió.
C'est le time step. Ah oui, le time step. C'est le chim-cham.
Chim-cham. Je ne sais pas.
RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo là tạp chí góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về các dự án tưởng niệm nhân 45 ngày giỗ của nam danh ca Mike Brown. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Louder Than Words qua tiếng hát của Pink Floyd.
And we